Chương 22, nguyên nhân cái chết. Dặn dò những chuyện này xong, Khiếu Niên liền dắt ngựa giao cho lão gia, bảo ông ấy ra roi thúc ngựa chạy về, không được chậm trễ một khắc nào. Đương nhiên, lão gia cứ như là nhận được thánh chỉ, đi suốt ngày đêm vội vàng trở về thị trấn, làm lần lượt từng bước theo cách mà hắn ta cho, không dám bất cẩn một chút nào. Quả nhiên một tháng sau, trong trấn không còn ai bị bệnh mà chết nữa, và hầu hết những con chuột đó vì không thể tìm thấy thức ăn nên đã chết đói hết. Nàng chuột từ đó đã bị loại trừ. Cậu thiếu niên đó là Trình đại nhân, Tưởng Tích Tích ngạc nhiên hỏi. Chính ngày ấy chưa ai phàn phu nhân cười híp mắt nhìn nàng ta, vì vậy nên mới nói Trình đại nhân là ân nhân lớn của trấn Đạm Thủy chúng ta. Nếu không có ngày ấy, bây giờ ta có thể ngồi đây ở nói chuyện phiếm với cô được sao? Phu nhân, bà đừng trách ta nhiều lời. Ta nghe Phạn Âm nói rằng Phạn lão gia đã qua đời vào mùa hè sau khi dịch bệnh kết thúc. Chẳng lẽ là vì ông ấy phải đi lại bôn ba, lao lực lâu ngày, nên thành bệnh sao? Phạn phu nhân cúi đầu. Không phải, lão gia rất khỏe mạnh. Ông ấy là bị chuột cắn chết. Cái gì? Sau đợt dịch bệnh, do không có ai cho ăn và cày cấy lâu ngày nên tầm giống và lá trà trong thị trấn đã không còn bao nhiêu nữa, cho nên người dân trong thị trấn bạn với nhau tìm cách thoát nạn. Mọi người thống nhất thời gian thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng nhau rời khỏi thị trấn. Sau đó vào đêm trước khi rời đi, lão gia lại xảy ra chuyện. Vào thời điểm đó, vì để ngăn chặn chuột kéo nhau trở lại, tất cả mọi người trong thị trấn đều nuôi mèo trong nhà. Đêm đó ta và Phạn Tình, Phạn Âm đã đi ngủ từ sớm, rồi ngủ đến nửa đêm thì ta nghe thấy tiếng mèo kêu vang khắp nơi trong sân, hết tiếng này đến tiếng khác, thấy lương đến đáng sợ. Ta bị tiếng mèo kêu đánh thức, phát hiện lão gia không có trên giường, nên vội chạy ra sân tìm, nhưng vừa bước vào sân thì đã thấy thi thể của lão gia. Ông ấy đang nằm thẳng ở giữa sân, hai tay và hai chân đang thẳng ra các hướng khác nhau. Vài con mèo đang giẫm lên cơ thể của ông ấy, dường như đang cẩn thận đánh hơi cái gì đó. Ta vừa định lao tới chỗ ông ấy thì nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa con gái từ đằng sau vang lên. Hóa ra chúng cũng bị tiếng ồn đánh thức, nên đang nhìn thấy hết toàn bộ cảnh tượng lão gia chết. Vì vậy, đây là lý do tại sao Phạn Tình và Phạn Âm sợ mèo. Đúng vậy, khi ấy chúng mới có 2 tuổi. Không phải là độ tuổi đã nhớ hết mọi chuyện, nhưng con mèo loại quan hệ gắn kết với thi thể của người phụ thân quá cố đã trở thành vết sẹo trong linh hồn của hai đứa nhỏ. Vậy nên đến bây giờ, cho dù hai con bé đã biết rằng lão gia chết như thế nào từ lâu rồi, nhưng vẫn rất sợ mèo. Bởi ký ức kinh hoàng này đã bám rễ vào tim hai đứa tụi nó rồi. Hơn nữa có khả năng là sẽ theo bọn chúng cả đời này. Hóa ra vậy, Tưởng Tích Tích thở dài. Nhưng phu nhân à, ban nãy bà nói rằng Phan Láo bị chuột cắn chết sao? Phan phu nhân nở nụ cười khổ, gật đầu. Vết thương trên người của lão gia giống y hết như những vết cắn trên người của Vương Ngộ Thần. Chúng mỏng và nhỏ, vết thương chí mạng là đây, bà chỉ vào cổ của mình. Ông ấy bị cắn đứt mạch máu, máu chảy không ngừng. Ta nghĩ lý do tại sao những con mèo đó lại đánh hơi xung quanh cơ thể ông ấy là vì bọn chúng tìm thấy mùi của chuột. Bọn chúng được lão gia nuôi lớn, cho nên bọn chúng muốn lần theo mùi này để truy tìm lũ chuột và báo thù cho lão gia. Là loài vật trọng tình trọng nghĩa, Tưởng Tích Tích nhớ tới con mèo trắng hôm nay đã cứu mình và Phạn Tình ở nghĩa trang. Chẳng lẽ cũng là báo đáp ân tình nàng ta đã chôn cất nó nên nó đã chết đi sống lại. Vừa nghĩ tới đây, nàng ta liền lắc đầu. Làm sao có thể được chứ? Nếu như vậy đã có thể chết đi sống lại, vậy thì thế giới không phải là sẽ hỗn loạn hết lên cả sao? Tưởng cô nương, cô đang nghĩ gì vậy? Thấy Tưởng Tích Tích không nói gì, Phạn phu nhân nhỏ giọng hỏi. Phạn phu nhân, theo bà nghĩ chuột có phải là con vật biết di hận không? Người già trong trấn đều nói chuột rất thông minh. Người già trong trấn đều nói chuột rất thông minh. Bụng dạ lại hẹp hòi, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng sau khi xảy ra sự việc đó của lão gia thì ta đã tin rồi. Bọn chúng nhất định đã biết rằng lão gia hại chết biết bao nhiêu đồng loại của bọn chúng, vì vậy mới sát hại ông ấy vào đêm trước khi rời đi. Vậy Vương Ngộ Thần đã chọc giận gì những con chuột đó, đến nỗi sau khi chết, rồi bọn chúng vẫn không buông tha cho hắn ta, cắn nát thi thể của hắn ta ra, ai mà biết chứ. Nhưng cô nhìn Vương Đồ Tế đi, ông ta đau buồn đến mức muốn phát điên rồi. Một nam dĩ cao lớn anh tuấn như vậy, nói mất là mất ngay, thi thể vẫn bị cắn thành ra như vậy, đáng thương. Thật đáng thương mà, Phạn phu nhân đang thầm thở dài. Ngoài cửa đột nhiên có một bóng người bước vào và đứng dậy. Tiểu Âm, con đã ở đâu vậy? Sao muộn như vậy con mới về thế? Sau đó Tưởng Tích Tích mới nhớ ra từ lúc nàng ta quay lại đã không thấy Phạn Âm. Vì vậy nàng ta vội vàng bước tới. Vương gia đã xảy ra chuyện rồi, thân thể Vương Ngộ Thần đã bị chuột cắn. Tỷ có biết không, ta đã nghe nói rồi, lũ chuột này đúng là điên thật, ngay cả người đã chết rồi cũng không buông tha cho nữa, nàng ta hời hợt đáp lại một câu, sau đó nhanh nhẹn bước vào phòng trong. Mẫu thân, con có hơi mệt mỏi, con về phòng nghỉ ngơi đây. Nhìn bóng lưng của Phản Âm, Phản phu nhân lấy cùi chỏ chọc vào người Tưởng Tích Tích. Tưởng cô nương, cô ở với con gái thứ hai của ta cả ngày, cô có phát hiện con bé có gì lạ không? Tưởng Tích Tích gãi đầu, có gì đó khác lạ à, mắt của ta không được tin tưởng lắm nên không nhìn ra được gì cả. Phu nhân, bà cảm giác được điều gì à? Phàn phu nhân có chút lo lắng lắc đầu. Con bé về một mình, hơn nữa vẻ mặt rất vui vẻ. Ta tự hỏi không biết nha, đâu này có phải là đã động lòng với nam nhân nào không, cho nên mới lại bất thường như vậy. Không phải chứ, với tính tình của Phản Âm, nếu tỷ ấy có suy nghĩ gì, nhất định sẽ nói cho phu nhân biết. Tưởng Tích Tích ngoài miệng thì cười ha ha, nhưng trong lòng lại thở dài. Phàn phu nhân, người thật sự có chuyện thì bà nhìn không ra, người không có gì thì bà lại cứ suy nghĩ lung tung. Người mẫu thân này thật là hồ đồ mà. Vào một đêm mùa xuân, gió còn hơi se lạnh, cộng với hơi nước thấm vào càng làm tăng thêm phần giá lạnh. Sông Nam Chu đang ở ngay trước mặt, mặt sông vẫn tĩnh lặng như thường lệ, giống như một tấm gương đen, giống như một tấm gương đen. Tưởng Tích Tích trùm kín y phục, lon thon chạy về phía bờ sông. Ven sông vẫn còn lưu lại dấu vết của việc đốt giấy. Hôm nay là ngày thứ bảy đầu tiên của Vương Ngộ Thần, gia đình hắn ta vừa làm lễ tế cho hắn ta ở đây. Trên đường đến đây nàng ta còn gặp mặt bọn họ. Vương Độ Tể được người thân và bạn bè đỡ, có thể gắng gượng đi được vài bước. Thê tử của ông ta thì khác, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái mét, được người ta khiêng đi về phía trước. Nếu không phải thỉnh thoảng phát ra tiếng thúc thích nhỏ đến mức khó có thể nghe được, Tưởng Tích Tích suýt chút nữa còn tưởng rằng bà ta đã khóc ngất đi rồi. Cũng đúng, sau khi trải qua loại chuyện như vậy, cho dù là người có mạnh mẽ đến đâu thì e rằng cũng không thể chịu nổi một người con trai đang yên ổn đột nhiên lại chết đuối dưới sông, hơn nữa còn bị chuột cắn xé thi thể nát tan. Người ta nói khi gom quan tài lần nữa còn không tìm thấy trọn vẹn. Nàng ta chợt nghĩ đến ngón tay trong miệng con chuột, trong bụng lại xuất hiện một cảm giác chua tanh. Nàng ta gắng gượng dặn nó xuống rồi đi dọc bờ sông về phía mộ của con mèo trắng.